Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
Việt Nam lần đầu được đề cử cương vị đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á.
Thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 37.000 tỷ đồng từ đấu giá 4 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp nhận 40.000 người di cư Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byung-suk, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Vankai Anaidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2021. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Ban Bí thư cũng yêu cầu không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất về việc tạm dừng đi học trở lại của học sinh lớp 1 từ ngày 13 tháng 12. Qua phân tích của ngành giáo dục Đà Nẵng, việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 gặp nhiều khó khăn như thiếu giáo viên, nhiều học sinh, giáo viên ở khu vực cấp độ 3 và mức độ 3 không thể đến trường. Giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến. Đặc biệt qua thăm dò, đa số phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng tình cho con là lớp 1 đi học trở lại.
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến sẽ đón học sinh đến trường học trực tiếp bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, đối với bậc trung học phổ thông, tỉnh sẽ thí điểm cho học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp tại trường trong tuần đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tuần tiếp theo thí điểm cho học sinh lớp 10 đi học buổi chiều. Đối với bậc trung học cơ sở, cho học sinh lớp 9 đi học từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, học sinh lớp 6 đi học từ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Cấp tiểu học được học trực tuyến và qua truyền hình, mầm non tiếp tục hướng dẫn chăm sóc tại nhà.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày hôm qua, thành phố ghi nhận 863 ca F0, trong đó có 272 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện tại, tỷ lệ tiêm chủng vaccine 2 mũi hiện nay tại Hà Nội là hơn 95%, nên mặc dù số ca mắc tăng cao nhưng có nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 được điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở.
Từ ngày hôm nay, các địa phương cấp độ 1-2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ được phép mở lại các dịch vụ ăn uống trong nhà nhưng phải bảo đảm giãn cách, công suất tối đa 50%. Các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, yoga, spa, phòng game, quán bia vẫn sẽ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Hôm qua, Trung tâm đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất 4 phiên đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó thu về tổng cộng 37.346 tỷ đồng cho ngân sách thành phố. Hình thức sử dụng đất của 4 lô nói trên là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng là 50 năm tính từ thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với đất, quyền sử dụng đất sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Nghị quyết quyết nghị việc đặt tên mới cho 38 đường phố, trong đó có 20 đường phố mang tên địa danh và tên khác, 18 đường phố mang tên danh nhân thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, các huyện Đông Anh, Gia Lâm và 9 tuyến đường được điều chỉnh độ dài.
Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tại Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5. So với mức 4 áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, tiêu chuẩn khí thải mức 5 có những yêu cầu cao hơn, chặt hơn cũng như công nghệ mới hơn. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết các xe bán ra thị trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đều đáp ứng tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên, cũng theo VAMA, xe đạt chuẩn khí thải mức 5 phù hợp nhất với nhiên liệu xăng dầu có tiêu chuẩn tương ứng mức khí thải 5. Song đến nay chưa có trạm xăng dầu nào có xăng đạt tiêu chuẩn này.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ký kết trực tuyến với 4Paws về cam kết không tiêu thụ chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại. Thỏa thuận giữa thành phố Hội An và tổ chức 4Paws nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn bệnh dịch bùng phát. Đây là lần đầu tiên một thành phố của Việt Nam có hành động triệt để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo. Cam kết này sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 và kéo dài trong 2 năm.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Tại cuộc họp lần thứ 8 Ban điều phối chương trình quốc gia Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, Việt Nam và Australia đã chính thức được đề cử đảm nhiệm cương vị đồng chủ tịch chương trình quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2022-2025 thay cho Thái Lan và Hàn Quốc. Việc OECD mời Việt Nam đảm nhận cương vị này cũng khẳng định sự ghi nhận đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với chương trình quốc gia Đông Nam Á thời gian qua.
Ngày hôm qua, trong một cuộc họp báo trực tuyến, người đứng đầu Bộ phận Giám sát và Ứng phó Y tế Cộng đồng tại Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia ở Nam Phi đã xác nhận rằng không có mối liên hệ nào giữa các trường hợp nhiễm biến thể Omicron và các trường hợp ở trong tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện tại trên cả nước. Theo chuyên gia này, làn sóng COVID-19 hiện tại khác với những làn sóng trước đó. Cụ thể, các làn sóng trước đó chứng kiến sự gia tăng đồng thời các ca nhiễm và các ca nhập viện, trong khi làn sóng lây nhiễm hiện tại đang ghi nhận sự giảm các trường hợp phải nhập viện.
Theo trang The Guardian Anh, giáo sư John Edmonds, thành viên nhóm cố vấn khoa học về tình huống khẩn cấp của chính phủ, cảnh báo rằng rất có khả năng các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng ở Anh còn cao hơn con số báo cáo và sẽ tăng vọt trong những tuần tới, đặc biệt là dịp lễ Giáng sinh. Ông nhận định rằng kế hoạch B mà chính phủ nước này đưa ra hoàn toàn không phải là một phản ứng thái quá, dù Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với Delta. Chuyên gia này cảnh báo nếu Anh đạt mốc 1.000 trường hợp nhiễm Omicron, thì thời gian con số này tăng gấp đôi, chỉ khoảng từ 2 đến 3 ngày.
Liên minh châu Âu EU ngày hôm qua đã thông báo 15 quốc gia thành viên khối này đã đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan được tái định cư tại các nước này. Thông báo của EU cho biết Đức sẽ tiếp nhận 25.000 người, Hà Lan tiếp nhận hơn 3.100 người, Tây Ban Nha và Pháp mỗi nước tiếp nhận 2.500 người, số còn lại được 11 quốc gia khác tiếp nhận. Theo EU, việc tiếp nhận người Afghanistan di cư theo một cách thức có kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào khu vực.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã ra thông cáo kêu gọi quyên góp 750 triệu đô la Mỹ, khoản viện trợ lớn nhất mà tổ chức này từng vận động cho khu vực Mỹ Latin và Caribe, để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi vấn đề di cư ở khu vực này.
Mỹ đã kháng cáo thành công phán quyết của Tòa án tối cao London Anh, qua đó có thể dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật gián điệp và âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ. Tòa án tối cao London đã cho phép Mỹ kháng cáo sau khi Washington đưa ra một loạt đảm bảo về điều kiện giam giữ ông Assange.
Xin được chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông Toàn quốc lần thứ 3 năm 2021. Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh là các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, ngày hội sẽ diễn ra với hai nội dung chính là phần lễ và phần hội. Ngoài các môn thi thể thao truyền thống, các hoạt động văn hóa sẽ diễn ra với nhiều nội dung như trưng bày, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.
Hiệp hội phê bình điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách các đề cử cho giải thưởng Critics Choice Awards lần thứ 27, giải thưởng lựa chọn của nhà phê bình điện ảnh. Bom tấn sinh tồn Squid Game, trò chơi con mực đã được đề cử ở 3 hạng mục chính, trong đó phim truyền hình hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và phim truyện nói tiếng nước ngoài hay nhất. Squid Game đã trở thành chương trình truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được đề cử tại Critics' Choice Awards.
Ấn bản đầu tiên về phù thủy nhí Harry Potter vừa được bán với giá 471.000 đô la Mỹ tại một sàn đấu giá ở Mỹ. Đây được cho là mức giá kỷ lục cho một tác phẩm văn học viễn tường của thế kỷ 20. Tác phẩm vừa được đấu giá là cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy bằng bìa cứng, minh họa màu trên bìa và được xuất bản tại Anh vào năm 1997. Ấn bản này được nằm trong số 500 cuốn được xuất bản khi đó.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau khi nhập cảnh Singapore và cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam trong ngày hôm qua, qua đó hoàn thiện đội hình 30 cầu thủ của đội tuyển tại chiến dịch AFF Cup lần này. Để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam chú trọng các tình huống xử lý trong không gian hẹp, điều rất cần thiết khi đối mặt với một đội bóng thích chơi áp sát như Malaysia.
Trong khi đó, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây là đội tuyển Malaysia lại đang gặp khủng hoảng vì COVID-19 sau khi đội quân của huấn luyện viên Tang Cheng Hoe vừa ghi nhận thêm 2 cầu thủ nữa nhiễm virus SARS-CoV-2. Cùng với các ca chấn thương trước đó, việc có thêm 2 cầu thủ bị nhiễm COVID-19 sẽ là bất lợi về mặt lực lượng đối với đội tuyển Malaysia trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 12 tới đây.
Ngay từ thời điểm này, ban tổ chức giải đấu quần vợt Davis Cup đã có những nghiên cứu để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào năm sau. Theo đó, nhiều khả năng Davis Cup Final 2022 sẽ giảm số đội tham dự từ 18 đội của năm nay xuống còn 16 đội. Những đội góp mặt ở bảng thế giới sẽ chia làm 4 bảng nhỏ, mỗi bảng thi đấu ở một khu vực, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng để thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp cho chất lượng của giải đấu quần vợt này ngày càng được nâng cao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Thúy Quỳnh này, ngày hôm qua tôi thấy bầu trời tại Hà Nội khá là mờ mịt, có vẻ như là chất lượng không khí không được tốt. Vậy ngày hôm nay tình trạng này còn tiếp diễn không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú và thưa quý thính giả, ngày hôm nay miền Bắc sẽ có một buổi sáng cuối tuần với thời tiết mây nhiều, kèm theo đó là lớp sương mù vẫn đang che phủ nhiều nơi. Điều đáng lưu ý là tình trạng sương mù nhẹ này sẽ giữ các hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí. Vì thế chất lượng không khí ở các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội sẽ ở mức thấp. Chính vì vậy nếu ra đường thì chúng ta càng cần phải đeo khẩu trang vì vừa đảm bảo an toàn phòng dịch lại vừa tránh được tác động của bụi mịn. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc trời sẽ mỏng mây dần, trưa và chiều trời hửng nắng. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông sẽ ngang bằng với các tỉnh phía Tây, phổ biến từ 24 đến 26 độ. Khối không khí lạnh yếu đi, mưa ở miền Trung cũng giảm đi nhiều. Trong sáng và trưa nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, duy trì tình trạng mây nhiều. Chiều nay trời có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành thuộc phía Bắc của đèo Hải Vân, dao động 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố phần phía Nam của đèo Hải Vân, vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời không mưa, nắng sớm, nhiệt độ cao 28-31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày cuối tuần với thời tiết khá dễ chịu. Lúc này ở Tây Nguyên còn một lớp sương mù lãng đãng, trời rét nhẹ. Nam Bộ trời khá mát mẻ. Trong ngày hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời đều có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại Tây Nguyên là 27-30 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ. Các tỉnh miền Đông nhiệt độ 32-33 độ. Còn ở miền Tây nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng không nhiều, dao động trong khoảng 31-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.